là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phóng sự Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ học tập và làm theo lời Bác. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua do ảnh hưởng của mưa lũ từ đêm ngày 9 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10, tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, đến 16 giờ ngày 12 tháng 10, số người chết và mất tích do mưa lũ trong toàn tỉnh có 22 người, 1.280 nhà bị thiệt hại, nhiều công trình hư hỏng, ước thiệt hại trên 160 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa bão, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại các huyện để chỉ đạo các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, đảm bảo không để người dân nào bị đói, bị rét và tập trung di rời tái định cư cho các hộ dân đến nơi an toàn. Nhận được thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đi thị sát hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thăm hỏi động viên các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ, khẩn trương kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai và làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành và các địa phương để tiếp tục chỉ đạo và nghe các đề xuất kiến nghị của tỉnh Yên Bái về các phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội, tuần qua đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lục Yên. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo về chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 10, cử tri các xã đều đánh giá cao chương trình, nội dung kỳ họp. Đồng thời, cử tri đã có một số đề nghị tới Đảng và Chính phủ những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân. Đoàn đại biểu đã tiếp thu và trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền và tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội và các ngành chức năng xem xét giải quyết trong kỳ họp tới. Cũng trong tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của tập đoàn CAV và các doanh nghiệp tỉnh Carrara, Cộng hòa Italia. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về việc xúc tiến thương mại đầu tư giữa các doanh nghiệp trong lĩnh vực khai thác chế biến đá và các lĩnh vực đầu tư khác, hỗ trợ giúp đỡ nhau lâu dài và bền vững giữa hai địa phương. Tại Yên Bái, đoàn công tác đã đi tham quan Hồ Thác Bà, một số mỏ đá, cơ sở sản xuất đá hoa trắng và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, Hội đá hoa trắng Lục Yên và một số doanh nghiệp đá của huyện, thăm một số cơ sở sản xuất đá tại khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái và địa điểm xây dựng dự án hợp tác ngôi nhà Italia. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tuần qua Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt doanh nhân và tôn vinh các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2017, với sự tham gia của trên 100 doanh nhân tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp doanh nhân đã chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bày tỏ mong muốn nguyện vọng các cấp các ngành sẽ tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 20 doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm 2017, 13 doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội. Cũng trong tuần qua đã diễn ra hội nghị giao ban văn học nghệ thuật 8 tỉnh Tây Bắc và hội thảo nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật vòng 2 năm 2017 tại tỉnh Yên Bái. Ngay sau hội nghị giao ban là chương trình hội thảo nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật vòng 2 năm 2017 với chủ đề vai trò của báo chí văn nghệ đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thực trạng và giải pháp. Nhiều ý kiến tham luận đã đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng nền văn học nghệ thuật trong khu vực Tây Bắc, phát triển phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế của đất nước và địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, xác định phong trào thi đua dân vận khéo là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của huyện Trấn Yên luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của từng đơn vị cơ sở và nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận 15 tháng 10, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua dân vận khéo của huyện Trấn Yên qua phóng sự sau.
Là địa phương có tiềm năng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, nhưng để nâng cao hiệu quả kinh tế, Đảng ủy chính quyền xã Nga Quán luôn xác định phải phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, vận động người dân tích cực tham gia các chủ trương chính sách, các chương trình, các cuộc vận động, nhất là thực hiện những vấn đề khó khăn phức tạp trong triển khai tại cơ sở. bà Lê Thị Kim Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Công tác dân vận không những là người làm công tác dân vận để thực hiện, mà đây là cả hệ thống chính trị thì phải vào cuộc. Thế cho vậy là chúng tôi đã có cái nghị quyết chỉ đạo tới tất cả các ban ngành đoàn thể cùng tuyên truyền để mà làm sao mà thực hiện vận động nhân dân, vận động quần chúng để thực hiện các cái chủ trương, chính sách, thế rồi là các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thế về cái công tác dân vận khéo thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm, thì nhất là trong cái vấn đề và phát triển kinh tế. Thì vừa qua thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các ngành, các chi bộ đến các thôn là vận động bà con nhân dân. Đấy, nhất là về cái việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thế như các anh các chị đã biết là từ những cái cải tạo đất, từ những cái vườn tạp không có hiệu quả để làm sao mà trồng các cái loại cây nó có những cái hiệu quả, đem lại cái kinh tế thu nhập cao cho người dân.
Được cấp ủy chính quyền địa phương vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chị Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ hội viên phụ nữ xã đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp bằng các giống cây ăn quả giá trị chất lượng cao. Từ 60 gốc ổi giống Đài Loan, trên 50 gốc bưởi da xanh và 100 đôi chim bồ câu, bình quân mỗi năm gia đình chị Hà có thu nhập 100 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, gia đình chị đã thu được 50 triệu đồng. Không chỉ đầu tư trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, gia đình chị Hà còn hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, vận động hội viên phụ nữ khác cùng tích cực tham gia phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chị Hà cho biết.
Về cái mô hình này thì trước tiên là mình phải tiên phong đi đầu và cũng phải chịu khó mày mò học hỏi kinh nghiệm từ những cái mình phải đi tìm hiểu ở sách báo và những cái mô hình của các cái mô hình trang trại lớn. Thế thì mình về mình áp dụng vào với lại cái mô hình của mình để mình thực hiện thì nó mới được cái hiệu quả như vậy.
Đầu tư mô hình chăn nuôi gà thả đồi theo quy mô hàng hóa, năm 2009, anh Hoàng Huy Tuấn ở thôn 3 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên mạnh dạn vay hơn 100 triệu đồng để thực hiện mô hình nuôi gà Minh Dư thả vườn. Được sự định hướng động viên của bố mẹ, anh bắt tay vào san gạt cải tạo mặt bằng, xây dựng chuồng trại và chăn nuôi 500 con gà thịt. Tích cực nghiên cứu tài liệu trên các trang mạng sách báo để đúc rút kinh nghiệm, nên đàn gà được chăm sóc chu đáo đúng quy trình kỹ thuật đã phát triển tốt sau 4 tháng được xuất bán. Trừ chi phí còn lợi nhuận 25 triệu đồng. Nhận thấy nuôi gà thả đùi đem lại hiệu quả sau lứa bán đầu tiên, anh Tuấn tiếp tục đầu tư quy mô lên tới hơn 1.000 con. Có thị trường tiêu thụ ổn định cùng với kinh nghiệm kỹ thuật tích lũy chăn nuôi qua nhiều năm, không chỉ mở rộng mô hình chăn nuôi, anh còn tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên trong và ngoài thị trấn cùng nhau liên kết để phát triển kinh tế tại địa phương, anh Tuấn cho biết.
Với phương châm của anh em trong hội là việc của nhà bạn như là việc của nhà mình. Tất cả anh em làm không phải tham gia cái hội thì phải là anh em cái việc trên tinh thần là trách nhiệm cao giữa cái việc của công việc của anh em. Ví dụ là thời buổi tối là có cái anh em trong đội nhóm là có cái công việc làm ấy, thì là những cái thành viên là có thể là phải thu xếp thời gian để là tham gia anh em trong hội nhiều lắm. Mà trên tinh thần trách nhiệm rất là cao ấy, thì là từ những cái lần đầu tiên đấy anh em thấy là cũng nó thấy nó hiệu quả thì là anh em lại càng đoàn kết hơn, lại càng chia sẻ với nhau hơn thì nó có được ngày hôm nay.
Từ thực tế chăn nuôi cho thấy muốn sản xuất ổn định bền vững phải có sự liên kết chặt chẽ trong chăn nuôi. Anh Tuấn cùng đoàn viên thanh niên đã thành lập câu lạc bộ nuôi gà thả đồi. Từ 5 thành viên ban đầu, nay đã có 80 thành viên tham gia vào câu lạc bộ. Với vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ, anh Tuấn đã truyền đạt kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi gà thả đồi cho các thành viên trong nhóm nên hiệu quả chăn nuôi đạt năng suất và chất lượng cao. Ngoài ra, anh còn liên kết với các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y để cung cấp thức ăn đảm bảo chất lượng. Liên hệ với các cơ sở cung cấp giống và tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên trong nhóm, giúp các thành viên có thêm thu nhập. Mỗi năm trừ chi phí từ chăn nuôi gà, mỗi thành viên đạt từ 70 đến 120 triệu đồng một năm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ là chủ cơ sở chăn nuôi với mô hình 4.000 gà một lứa, anh Tuấn còn phụ trách 80 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Nói về mô hình liên kết của các đoàn viên thị trấn, anh Phan Văn Điệp, bí thư đoàn thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên cho biết.
Khi mà đoàn viên thanh niên có anh Tuấn, anh là người anh cả, thì là nó cũng có những cái gọi là mối quan hệ nó gần gũi với nhau, anh em gần gũi với nhau. Thì là những cái kinh nghiệm trao đổi thì nó cũng sẽ rất là hài hòa với nhau. Nó không có gì là bảo là về cái phân biệt về độ tuổi. Đấy, nó nó khó, mà anh Tuấn thì anh ấy rất là thoáng trong những cái việc mà truyền đạt những cái kinh nghiệm, rồi con giống, rồi tất cả những cái kỹ thuật đấy, thì anh em là tạo cái sự hào hứng.
Với sự vào cuộc tích cực và cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của cả hệ thống chính trị, từ 116 mô hình đầu tiên, đến nay huyện Trấn Yên có 534 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 487 mô hình tập thể, 47 mô hình cá nhân, bao gồm 34 mô hình tham gia xây dựng hệ thống chính trị, 83 mô hình trên lĩnh vực kinh tế, 282 mô hình lĩnh vực văn hóa xã hội, 72 mô hình lĩnh vực quốc phòng an ninh và 63 mô hình nông thôn mới. Các mô hình đang tích cực triển khai hoạt động, thực sự phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, huy động nguồn lực nhân dân xây dựng cơ sở tầng, giữ vững an ninh trật tự, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Cho biết về những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trấn Yên nói:
Công tác dân vận phải có cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có cái vai trò quan trọng sự lãnh đạo của Đảng và tổ chức Đảng, người đứng đầu cấp ủy và các ủy các cấp ấy, phải thực sự quan tâm đến cái công tác dân vận. Thứ hai là phải phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận, quan tâm chăm lo xây dựng cái đội ngũ cán bộ và làm công tác dân vận, thường xuyên xây dựng và nhân rộng được các cái mô hình dân vận khéo. Thứ ba là phải đặc biệt quan tâm và phát huy được cái vai trò công tác dân vận chính quyền. Bốn ấy, là công tác dân vận ấy, phải gắn với việc là chăm lo bảo vệ cái quyền lợi của người dân sát yêu cầu thực tế, phải được tiến hành một cách kiên trì, thường xuyên, liên tục. Ở trong thời gian tới thì công tác dân vận của huyện Trấn Yên được xác định sẽ tập trung cao độ vào để thực hiện cái một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện là xây dựng và phấn đấu để huyện Trấn Yên đến năm 2020 cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.
Hiệu quả của các mô hình dân vận khéo không chỉ làm phong phú thêm đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư, giữ vững an ninh trật tự, mà còn mang lại hiệu quả tích cực trong vận động nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà Đảng và Nhà nước triển khai, đồng thời củng cố chi bộ Đảng, chính quyền, khối dân vận cơ sở vững mạnh và góp phần to lớn vào việc thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Trấn Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân không ngừng học tập, trau dồi y đức, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Phóng sự sau xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn về phong trào thi đua này.
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm thường xuyên liên tục, hàng năm chi bộ và ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các khoa phòng và từng cá nhân. Đến nay đã có 100% cán bộ đảng viên đăng ký làm theo lời Bác gắn với chức năng nhiệm vụ được giao trên từng lĩnh vực công tác. Thạc sĩ Đào Thanh Quyết, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết:
Thực hiện chỉ thị 05 không phải là trong một thời gian mà nó phải suốt cả quá trình. Nhiều năm về sau, chỉ thị 05 sẽ tác động rất lớn đến cái tư tưởng, đến cái nhận thức của cán bộ viên chức, tạo cho cán bộ viên chức có những cái nhận thức tốt hơn, hướng tới cái phục vụ tốt hơn cho người bệnh và tạo tăng cái hài lòng của người bệnh đối với tất cả cơ sở khám bệnh, trong đó Bệnh viện Nghĩa Lộ.
Trung bình mỗi ngày khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ tiếp đón trên 300 lượt bệnh nhân. Học tập và làm theo lời Bác, cán bộ trong khoa bên cạnh trau dồi chuyên môn nghiệp vụ còn không ngừng cải tiến quy trình làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm khi đón tiếp bệnh nhân. Bác sĩ Lại Thị Thu Hiền, trưởng khoa khám bệnh nói:
Thực hiện cái chỉ thị 05, cái thứ nhất là về cái về chuyên môn thì chúng tôi xây dựng kế hoạch để đào tạo các bác sĩ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và có cải tiến cái quy trình khám bệnh. Theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì cái cải tiến quy trình khám chữa bệnh thì chúng tôi vẫn cải tiến không ngừng để mục đích là giảm cái thời gian chờ đợi của người bệnh.
Cán bộ y bác sĩ, bệnh viện học và làm theo Bác còn thể hiện ở việc không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hàng năm có từ 30 đến 40 kỹ thuật mới của bệnh viện được đưa vào triển khai. Là bác sĩ phó giám đốc kiêm trưởng khoa ngoại, bác sĩ Quản Quốc Quyền trực tiếp thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật, trong đó có nhiều ca phẫu thuật khó như nội soi cắt ruột thừa, phẫu thuật khớp háng. Đối với bác sĩ Quyền, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật những kỹ thuật mới áp dụng vào khám chữa bệnh tại địa phương không chỉ là trách nhiệm của cán bộ mà còn thể hiện y đức trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp người dân tiết kiệm chi phí và được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất. Bác sĩ Quyền cho biết.
Thực ra thì mình có cái suy nghĩ, tức là cái trách nhiệm thì đúng là nặng thật. Đó là cái trách nhiệm với cái công việc khám chữa bệnh cho người dân. Tức là mình mong muốn liên tục làm sao đó để mà mình giỏi hơn, mình giúp được người bệnh nhiều hơn bằng chính cái năng lực của mình, bằng cái chuyên môn của mình. Và mình cũng mong muốn là đồng nghiệp, cán bộ, công nhân viên trong bệnh viện cũng giống như thế. Chính vì thế cho nên là cái sức nặng đối với sức khỏe nhân dân là chúng tôi thấy là cũng, mình còn phải cố gắng hơn lên rất nhiều.
Nét nổi bật trong việc học tập và làm theo lời Bác ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ chính là xây dựng những điển hình làm theo lời Bác, mà trước hết là tinh thần gương mẫu của lãnh đạo, đơn vị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Tôn là một ví dụ. Với vai trò là phó giám đốc bệnh viện, bác sĩ Tôn vừa tham gia quản lý vừa trực tiếp khám và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài giỏi về chuyên môn, bác sĩ Tôn còn được mệnh danh là cây sáng kiến ở bệnh viện. Từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học và trăn trở trước những bất cập từ thực tiễn khám chữa bệnh, bác sĩ Tôn đã mày mò sáng tạo ra nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, như sáng kiến cải tiến phương pháp cầm máu, cố định hốc mũi bằng cách dùng ống nội khí quản. Bác sĩ Tôn cho biết.
Chúng ta trong cái công việc hàng ngày, khi mà chúng ta đi làm thật với bệnh nhân thì mới hiểu được. Tức là khi mà tất cả những cái dụng cụ trang thiết bị là những cái chung nhất áp dụng cho tất cả các bệnh nhân được. Nhưng mà nhiều khi là có những cái mà nó rất nhỏ thôi, chúng ta cần sửa đổi cải tiến từ chỗ, từ một tí thì có thể là áp dụng được cho bệnh nhân ngay trên thực tế được. Cái hai là cái vấn đề nữa là vấn đề kinh tế. Không phải là bệnh nhân nào là cũng có thể áp dụng những sử dụng những cái vật liệu đắt tiền được, mà người ta sử dụng những cái vật liệu rẻ tiền thôi. Nhưng nếu chúng ta cải tiến được một ít thì đương nhiên là cái việc đó là sẽ gây lợi ích rất là nhiều cho bệnh nhân.
Lương y phải như từ mẫu, lời dạy đó của người đã trở thành cốt lõi tư tưởng trong hoạt động của các y bác sĩ. Thông qua việc học tập và làm theo lời Bác, mỗi cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện đã có sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và việc làm. Bác sĩ Giang A Vừ, khoa hồi sức cấp cứu cho biết.
Trong quá trình điều trị bệnh nhân thì bác sĩ điều dưỡng, nói chung là nhân viên y tế phải tạo cái sự gắn kết và tạo với cái mỗi quan hệ nó hài hòa với bệnh nhân. Để một cái là mình khai thác thông tin bệnh nhân, một cái là làm tim cho người nhà bệnh nhân, cũng là bệnh nhân để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.
Qua các việc làm thiết thực, làm theo lời Bác của các y bác sĩ bệnh viện đã góp phần tạo sự tin yêu, hài lòng đối với người bệnh. Ông Lò Văn Phanh, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Tôi thấy là về cái chỗ bệnh viện Nghĩa Lộ có cái nhiều đổi thay rất là khoa học. Cái thứ nhất là từ phòng khám đi vào là người ta xếp vé thứ tự, rồi có hàng ghế để bệnh nhân ngồi đợi. Và chỉ dẫn của các bác sĩ là đến nơi đến chốn cho bệnh nhân, tức là hướng dẫn rất cụ thể. Mà cái khu vực của chúng ta là toàn khu vực người dân tộc, nên là chữ nghĩa thì không biết, thì có cái những người hướng dẫn viên nên là người ta hướng dẫn rất là cụ thể để cho bệnh nhân là đi đến các cái phòng để tiếp cận được chỗ thầy thuốc.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã trở thành việc làm thường xuyên và thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân viên nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái kỳ này sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện về một cậu học trò 10 tuổi ở xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải với cái tên Lý A Tông, đang học tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang. Chăm học và hiếu thảo với cha mẹ, thế nhưng ước mơ là một người cán bộ tốt để giúp cho dân bản mình có thể sẽ dang dở chỉ bởi cái nghèo. Lý A Tông năm nay học lớp 4, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải. là một học sinh có học lực tốt ở trong lớp, lại ngoan ngoãn chăm chỉ, nên Tùng luôn giành được nhiều lời khen ngợi từ các thầy cô giáo trong trường. Cô giáo Nguyễn Thị Tho, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang, huyện Mù Cang Chải nói.
Mặc dù là điều kiện kinh tế gia đình khó khăn như thế nhưng mà em đi học cũng rất là đều, chỉ trừ trường hợp là khi ốm đau thì cũng có gia đình đến xin phép. Trong học tập thì em nói chung là em cũng có rất nhiều cố gắng, em cũng là một học sinh ngoan trong lớp.
Nhà cách trường hơn 1 km nên hàng ngày sau khi học xong, Lý A Tùng thường đi bộ về nhà. Nhà Tùng ở tận trên đồi cao nên mặc dù chỉ có hơn 1 km nhưng cũng phải mất hơn nửa giờ đi bộ, Tùng mới về được đến nhà. Gọi là nhà nhưng nó cũng không hẳn là nhà, bởi ngoài cái dáng vẻ sập sệ bên ngoài thì bên trong không có vật dụng gì đáng giá. Mọi đồ đạc trong nhà của Tùng đa phần đều được mọi người cho hoặc được nhặt nhạnh từ khắp nơi về. Chị Giang Thị Ninh, mẹ của Lý A Tùng chia sẻ. Nhà tôi rất khó khăn nhưng không biết làm gì để thoát nghèo. Nương đồi thì chỉ có một ít nhưng cũng không có người làm. Mỗi năm có đến mấy tháng ăn không được no nên căn nhà này chắc cũng thế này mãi thôi. Tùng sinh ra trong một gia đình có hai chị em. Chị của Tùng là Lý Thị Tàng, học lớp 5 cùng trường với Tùng. Hôm nay chị Tàng không có nhà nên khi đi học về bỏ cặp xuống là Tùng lại nhanh nhẩu giúp bố mẹ những công việc trong nhà. Băm rau cho lợn ăn, đó là những công việc quen thuộc mà hàng ngày Tùng vẫn làm. Cậu bé 10 tuổi với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn hoạt bát này khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy nể phục. Bố của Tùng là anh Lý A Phổng. Từ khi 12 tuổi anh Phổng bị đau mắt. Nhưng do gia đình nghèo không có điều kiện chữa trị kịp thời, nên sau một thời gian đôi mắt của anh bị viêm nhiễm nặng và dần dần là không còn nhìn thấy gì, nên anh không thể làm bất cứ công việc gì trong nhà. Mọi lo toan của cuộc sống dồn lên mấy mẹ con Tùng. Anh Lý A Phổng, bố của Tùng nói.
Bệnh
tật thế này tôi chẳng giúp gì được cho vợ con, lại còn trở thành gánh nặng nữa. Tôi rất buồn, chỉ biết động viên con cố gắng học, kiếm lấy cái chữ để sau này giúp ích cho bà con dân bản thôi. Gia cảnh khó khăn, nhưng với cậu bé Lý A Tùng này, việc học với em bây giờ là quan trọng nhất. Ngày nào cũng vậy, sau khi kết thúc những công việc trong nhà, thì đây là nơi mà ngày nào Tùng cũng dành gần 2 giờ để ôn lại bài học trên lớp. Thiếu thốn về vật chất chưa bao giờ làm mòn đi ước mơ của cậu học trò nghèo Lý A Tùng. Anh Phồng cho biết thêm. Tùng ở nhà rất ngoan, lúc nào cũng tranh làm việc trong nhà, lại rất chịu khó học. Gia đình tôi thì rất khó khăn, nhiều lúc nghĩ là có cho cháu nghỉ học nhưng rồi lại thương. Chỉ ước gì đôi mắt này có thể khỏi được để giúp con có cuộc sống đầy đủ hơn. Chia sẻ với ước mơ của mình, Lý A Tùng nói.
Sau này cháu mong muốn trở thành một người cán bộ tốt để giúp dân cho mình.
Ước mơ được đến trường như bao đứa trẻ khác, được trở thành một người cán bộ tốt để giúp cho dân bản mình của Lý A Tùng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như có sự chung tay giúp sức từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Lý A Phổng, Bản Thác, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ông Bình này, ông đọc báo tin tức hôm nay có gì mà chăm chú thế?
Có đấy ông ạ. À, thông tin quan trọng về số hóa truyền hình tại Việt Nam đang rất được các báo quan tâm.
Nghe lạ nhỉ? Số hóa truyền hình à? Cụ thể nó như thế nào?
Đây ông này, kể từ sau năm 2020, truyền hình phát sóng bằng tín hiệu tương tự mà chúng ta đang xem hàng ngày ấy, sẽ hoàn toàn dừng phát sóng ở nước ta. Thay vào đó, sẽ chuyển đổi sang công nghệ kỹ thuật số. Phương thức này có ưu điểm là hình ảnh TV mình xem sẽ sắc nét, có chiều sâu hơn. Ông nhìn nhé, chiếc TV khi xem được truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ không bị nhiễu hoặc bóng hình như thế này đâu, sẽ mịn và rõ nét lắm.
Số hóa truyền hình có nhiều ưu điểm vượt trội quá. Những người mắt kém như mình thế này khói cần đeo kính.
Chưa hết đâu, truyền hình kỹ thuật số còn cho phép khán giả như anh em mình xem lịch phát sóng chương trình, hẹn thu giờ xem và xem được vài chục kênh cơ. Có cả các kênh chất lượng cao như là HD đấy.
Ái chà chà.
và quan trọng là vẫn miễn phí, ông hiểu không? Chất lượng hơn, nhiều kênh hay hơn mà chúng ta không phải trả tiền mỗi tháng đâu nhá.
Số hóa truyền hình quá là tuyệt vời. Thế này, tôi chỉ mong số hóa truyền hình đến sớm thôi ông ạ.
Em chào sếp. Sếp đi tập huấn số hóa về rồi ạ? Có thông tin gì hay không hả sếp?
Hôm nay họp nhiều vấn đề thiết thực quá.
Em cũng đang chờ sếp về để hóng những cái thiết thực đó đây.
Thế này nhé, theo đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% hộ dân trên cả nước sẽ được xem truyền hình số với nhiều phương thức thu xem khác nhau.
Ôi, phải chờ đến năm 2020 thì lâu quá sếp nhỉ?
Không, quá trình chuyển đổi sẽ được thực hiện từ nay cho tới đó và các địa phương sẽ theo lộ trình khác nhau. Lại đây tôi chỉ cho. Phần lộ trình số hóa đâu nhỉ? À đây rồi. Giai đoạn 1 áp dụng cho 5 thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Hà Nội cũ, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Thời gian hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2015. Riêng Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ chấm dứt analog và chuyển sang số hóa hoàn toàn vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, sớm nhất cả nước. Hà Nội mở rộng sẽ nằm trong nhóm 2 cùng 25 tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định. Tại các tỉnh thành này thì thời gian tắt sóng analog hoàn toàn để chuyển sang số là trước 31 tháng 12 năm 2016.
Sau năm 2016 thì lộ trình số hóa sẽ đến các tỉnh nào hả sếp?
Giai đoạn 3, sóng truyền hình tương tự mặt đất sẽ dừng phát sau ngày 30 tháng 12 năm 2018 tại 18 tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn các tỉnh ở vùng sâu, vùng cao như Cao Bằng, Lạng Sơn sẽ nằm trong nhóm thực hiện số hóa cuối cùng trên cả nước. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 là hạn chuyển đổi số hóa của các địa phương này. Tới đó, tức là 100% hộ dân cả nước có thể xem được truyền hình số chất lượng chuẩn DVB-T2 đấy.
Bây giờ người người số hóa, nhà nhà số hóa, câu chuyện số hóa truyền hình còn sốt hơn cả sao Beckham đến Việt Nam đấy sếp ạ.
Chứ còn gì nữa, số hóa truyền hình gắn với lợi ích thiết thực của mỗi hộ dân, mỗi khán giả. Vừa được xem chương trình chất lượng, vừa được miễn phí thì chúng ta phải ủng hộ thôi.
Sút phải, chuyền trái, nhanh.
Trận này hay quá, tiếc là TV nhà tôi nhiễu quá không xem được ông ạ.
Phải như TV nhà tôi, có tích hợp DVB-T2 thì mới nét như thế được chứ.
Ừ, mà sao TV nhà ông không có đầu hay dây cáp mà hình ảnh vẫn nét căng thế kia?
Thì tôi đã nói, TV nhà tôi được tích hợp sẵn công nghệ truyền hình số DVB-T2 theo chủ trương đề án số hóa truyền hình quốc gia đấy ông. Đây là xu hướng của thế giới hiện nay. Các TV tích hợp sẵn bộ thu DVB-T2 cho chất lượng hình ảnh, âm thanh cao hơn so với các TV cũ. Thậm chí còn hỗ trợ tốt chuẩn âm thanh Dolby 5.1 chất lượng cao. Xem bóng đá như thế này thì cứ gọi là chuẩn luôn đi ông ạ.
Vâng, lại có cả chữ HD ở dưới logo kênh VTV6 là như thế nào hả ông?
Là truyền hình độ nét cao. Chiếc TV mới này còn cho phép khán giả như mình xem được các kênh truyền hình số mặt đất độ phân giải HD đấy. Xem ca nhạc, xem bóng đá, xem thế giới động vật là mãn nhãn luôn. Từ ngày có TV này, tôi chỉ xem các kênh trong đó thôi đã đủ lắm rồi. Không phải trả tiền hàng tháng như thuê bao của truyền hình trả tiền đâu ông.
Xem ra cái TV đời cũ nhà tôi lại phải bỏ phí rồi.
Ôi, ông đừng lo. Với TV đời cũ, ông chỉ cần trang bị thêm chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 là được rồi. Vẫn xem được các kênh truyền hình số mặt đất với chất lượng tốt hơn hẳn mà.
Thật hả ông? Thế thì tôi phải nhanh chóng đi mua một chiếc đầu thu kỹ thuật số DVB-T2 ngay bây giờ thôi.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.